Một vài cạm bẫy trên đường.
Nếu bạn đi theo con đường thực tập chánh niệm, trở ngại lớn lao nhất trên hành trình ấy chắc chắn sẽ là cái tâm suy nghĩ của bạn. Ví dụ, sẽ có những lúc bạn nghĩ rằng mình đã đạt đến một trình độ nào đó rồi, nhất là khi bạn có được những giây phút an lạc hay một kinh nghiệm lạ thường nào đó. Bạn có thể mang trong đầu ý nghĩ hoặc đôi khi phát biểu rằng mình đã đạt được một cái gì rồi và phương pháp thiền tập đã có hiệu quả. Cái tôi của ta bao giờ cũng muốn xác nhận và đề cao những cảm giác đặc biệt và sự hiểu biết mới ấy, bất cứ chúng là gì. Khi việc ấy xảy ra, ta không còn thực hành thiền tập nữa, mà ta đang phô bày và quảng cáo. Chúng ta rất dễ bị dính mắc vào nơi đây lắm. Sử dụng thiền tập để nuôi dưỡng và làm lớn cái tánh tự kiêu của mình. Một khi bị vướng mắc, ta sẽ không còn nhìn thấy sự vật được rõ ràng nữa, dù đó là một tuệ giác trong sáng. Một khi đã bị ảnh hưởng bởi thứ suy nghĩ tự kỷ này rồi, nó sẽ bị lu mờ thật mau chóng và mất đi tính chân thật. Thế cho nên, ta lúc nào cũng phải tự nhắc nhở rằng những gì tô màu cho cái tôi và của tôi chỉ là những dòng nước lũ của tư tưởng. Chúng có thể cuốn ta trôi xa con tim mình và sự trong sáng của một kinh nghiệm trực tiếp. Sự nhắc nhở này sẽ giữ cho chánh niệm luôn có mặt với ta. Nó giúp cho ta luôn nhìn sâu với một tinh thần quán xét và tò mò chân thật, lúc nào cũng tự hỏi, đây có nghĩa là gì? Và cũng có thể, đôi khi ta nghĩ rằng sự tu tập của mình chẳng đi đến đâu hết, không có việc gì ta mong muốn xảy ra mà lại xảy ra, có một cảm giác vô vị và chán chường. Và ở đây cũng thế, vấn đề là ở sự suy nghĩ của ta. Thật ra không có gì là sai với việc ta cảm thấy vô vị, chán nản hoặc thấy chẳng đi đến đâu hết, cũng như không có gì là sai với cảm nghĩ là ta đã đạt được một cái gì rồi, mà thật ra có thể là sự tu tập của ta đã có những dấu hiệu vững vàng và thâm sâu hơn. Cạm bẫy là ở chỗ khi ta đem thổi phồng những kinh nghiệm và ý nghĩ ấy lên và bắt đầu tin chúng là đặc biệt. Chỉ khi nào ta bị vướng mắc vào kinh nghiệm của mình thì sự tu tập của ta mới bị đứng dừng lại và sự sống của ta cũng sẽ bị khô cứng theo.
Thực tập.
Khi nào bạn nghĩ rằng mình đang tiến bộ hoặc mình chẳng đi đến đâu, bạn có thể tự hỏi những điều này. Tôi phải đạt được đến đâu? Ai là người phải đạt được một điều gì? Tại sao lại có những trạng thái tâm thức mà ta khó có thể chấp nhận và có mặt hơn những trạng thái tâm thức khác? Tôi có thực sự thực tập chánh niệm trong giây phút này không, hay chỉ là bị dính mắc trong hình thức tu tập rồi nhận lầm hình tướng với thực chất của nó? Tôi có sử dụng thiền tập như là một phương tiện không? Những câu hỏi này có thể giúp bạn cắt xuyên qua được những trạng thái bị dính mắc ấy, những thói quen vô ích và những cảm xúc mạnh khống chế sự tu tập của ta. Chúng có thể mang ta trở lại với sự tươi mới và cái đẹp chân thật của mỗi giây phút. Có lẽ bạn đã quên hoặc không hiểu được rằng thiền tập là một hoạt động của con người mà trong đó ta không cần phải đạt đến một nơi nào hết, chỉ đơn giản cho phép ta được có mặt ở tại đây và như ta đang là. Đây là một liều thuốc đắng, nhất là khi bạn không hài lòng với những gì đang xảy ra hoặc nơi chốn mình đang có mặt, nhưng đôi khi ta cần phải uống toa thuốc đắng ấy.
Chánh niệm có phải là tâm linh không?
Nếu bạn tra chữ tâm linh, spirit, trong tự điển, bạn sẽ thấy nó bắt nguồn từ tiếng Latin spirare, có nghĩa là thở. Hơi thở vào là sự khởi đầu và hơi thở ra là sự chấm dứt. Từ đó, chúng ta có vô số những hình ảnh liên kết tâm linh với hơi thở như là năng lượng chủ yếu, tâm thức, linh hồn, ơn phước bề trên. Một cái gì thần thánh thiêng liêng và không thể diễn tả được, nhưng sự quý giá và to tát của món quà ấy sẽ không bao giờ được biết tới nếu như ta không có sự chú tâm. Tác dụng của chánh niệm là để đánh thức ta dậy với tính chất linh động của sự sống trong mỗi phút giây mà ta đang có. Với sự tỉnh thức, mọi việc được phát khởi. Thật ra không có một việc nào lại không nằm trong lãnh vực của tâm linh. Tôi luôn tránh sử dụng danh từ tâm linh được chừng nào tốt chừng ấy. Tôi thấy nó không cần thiết và cũng chẳng thích hợp trong công việc của mình ở nhà thương. Đem sự thực tập chánh niệm vào môn y khoa và sự trị liệu cũng như trong những môi trường hoạt động khác của tôi, như là với các cộng đồng thiểu số, ở nhà tù, nơi trường học và với những tổ chức chuyên nghiệp, các thể thao gia, tôi cũng không thấy danh từ tâm linh thích hợp gì lắm đối với đường lối thực tập, phát triển và đào sâu của chính tôi. Nhưng ta không thể chối bỏ rằng thiền tập có thể được xem như là nền tảng của một phương pháp tu tập tâm linh. Chỉ có điều tôi không hài lòng với sự thiếu chính xác, không hoàn toàn và nhiều khi là lối giải nghĩa sai lầm của danh từ ấy. Thiền tập có thể là một con đường uyên thâm để tự phát huy, để tinh luyện lại cái thấy cũng như tri giác và tâm thức của mình. Nhưng theo tôi thấy, danh từ tâm linh đã tạo nên nhiều vấn đề hơn là nó có thể giải quyết. Có người nói về thiền tập như một kỷ luật của tâm thức. Tôi thích lối diễn tả đó hơn là tu tập tâm linh, vì danh từ tâm linh có thể khơi dậy những ý niệm khác nhau tùy theo mỗi người. Những ý niệm này dù muốn dù không cũng đã quấn kết vào trong niềm tin và những ước muốn nằm sâu trong tâm thức của mình. Ít khi nào ta còn chịu khảo sát chúng cho kỹ, ta đã để cho chúng ngăn cản, không cho mình phát triển hoặc tin rằng mình không thể có khả năng ấy. Thỉnh thoảng cũng có những người đến gặp tôi trong nhà thương, họ nói rằng thời gian ở trong bệnh viện chuyên khoa về làm giảm sự căng thẳng, Stress Reduction Clinic, là một kinh nghiệm tâm linh lớn nhất mà họ đã từng có. Tôi rất mừng khi họ cảm thấy như vậy vì nó xuất phát trực tiếp từ kinh nghiệm của chính họ về thiền tập, chứ không phải từ một lý thuyết niềm tin hoặc một hệ thống tư tưởng nào. Tôi cho rằng mình hiểu người ấy muốn nói gì. Nhưng tôi cũng biết rằng họ đang cố gắng diễn tả bằng ngôn từ những kinh nghiệm nội tâm vượt ra ngoài mọi nhãn hiệu, và tôi cũng mong ước rằng bất cứ một kinh nghiệm hoặc tuệ giác nào nó sẽ tiếp tục sống, mọc rễ và tăng trưởng trong họ. Hy vọng họ ý thức được sự thực tập không phải là để ta đi đến đâu hết, dù đó là những kinh nghiệm tâm linh an lạc và thâm sâu chăng nữa. Hy vọng họ sẽ hiểu rằng chánh niệm vượt ra ngoài mọi ý thức mong muốn và ghét bỏ, rằng bây giờ và ở đây là một sân khấu mà sự việc đang khai triển không ngừng nghỉ. Ý niệm về tâm linh có thể giới hạn tư tưởng của ta thay vì mở rộng nó ra. Việc ấy cũng rất thông thường, vì từ đó ta sẽ phân biệt cái này là tâm linh, còn cái kia thì không. Khoa học có thuộc về tâm linh không? Làm cha, làm mẹ có là tâm linh không? Con chó có tâm linh không? Thân ta có tâm linh không? Tâm ta có tâm linh không? Sinh con thì sao? Chuyện ăn uống có tâm linh không? Vẽ, chơi nhạc, đi dạo, nhìn một đóa hoa thì sao? Thở có thuộc về tâm linh không? Hay là leo núi? Câu trả lời rõ ràng là nó hoàn toàn tùy thuộc vào phương cách tiếp xúc của ta, có chánh niệm và tỉnh thức hay không. Chánh niệm cho phép mọi vật tỏa sáng như là danh từ tâm linh đã nêu lên. Einstein có nói về một cảm nhận của tôn giáo vũ trụ mà ông đã kinh nghiệm được khi suy tư về sự kết cấu cơ bản của thế giới vật lý. Nhà di truyền học nổi tiếng Barbara McClintock, công trình của bà đã từng bị khinh thường và bỏ qua trong nhiều năm cho đến khi bà được công nhận bằng giải thưởng Nobel vào tuổi 80. Bà có nói về một cảm giác đối với mọi sinh vật trong một cố gắng khám phá và tìm hiểu sự phức tạp của tính di truyền trong cây bắp. Tôi nghĩ cuối cùng thì tâm linh có nghĩa là kinh nghiệm được trực tiếp sự toàn vẹn và sự liên hệ mật thiết của mọi vật, thấy được cái một và tất cả thể nhập vào nhau, không có cái nào là riêng rẽ và dư thừa. Nếu bạn có thể thấy được điều ấy, thì mọi việc đều là tâm linh, theo nghĩa sâu xa nhất. Phát triển khoa học cũng là tâm linh, rửa chén cũng vậy, chính kinh nghiệm nội tâm mới đáng kể, và bạn phải thật sự có mặt, những cái khác chỉ là tư tưởng mà thôi. Nhưng cùng một lúc, bạn cũng phải cẩn thận, coi chừng khuynh hướng tự dối lừa, tự mê hoặc, tự kiêu của mình và những sự thúc đẩy, đi lợi dụng và sự tàn bạo đối với kẻ khác. Thời đại nào cũng có quá nhiều khổ đau gây nên bởi những kẻ bị dính mắc vào một quan điểm duy nhất về cái chân lý tâm linh. Và còn bao nhiêu nữa sẽ còn được gây ra bởi những kẻ núp sau tấm áo choàng tâm linh, sẵn sàng hại người khác cho tham vọng của mình. Hơn thế nữa, ý niệm về tâm linh của ta thường bao giờ cũng mang một màu sắc thiêng liêng và cao thượng hơn mọi điều khác. Những quan điểm nhỏ nhen, cố chấp lại thường hay đặt để tâm linh lên trên những gì còn là thô lậu, ô nhiễm, mê lầm của thân tâm và vật chất. Bị kẹt vào quan điểm ấy, người ta có thể lợi dụng danh nghĩa của tâm linh để đi trốn tránh cuộc đời. Trong lĩnh vực thần thoại, ý niệm về tâm linh có mang một đặc tính hướng thượng và bốc lên như James Hillman và các nhà đề xướng môn Archetype Psychology có đề cập đến. Năng lượng của tâm linh thăng hoa vượt lên trên những tính chất trần tục của thế giới này để tiến tới một thế giới đầy ánh sáng và tỏa chiếu. Một thế giới không có nhị nguyên, nơi đó vạn vật thể nhập lại làm một, thành một vũ trụ đồng nhất. Nhưng thường thường thì đó gồm có 9 phần là mơ tưởng và chỉ có 1 phần là kinh nghiệm trực tiếp mà thôi. Hoài bão của một sự đồng nhất về tâm linh, đặc biệt là ở tuổi trẻ, thường bị thúc đẩy bởi sự ngây thơ và mơ mộng, với một khao khát muốn thoát khỏi mọi khổ đau và trách nhiệm của cuộc đời, mà trong đó luôn có cả sự tối tăm. Ý tưởng về sự siêu việt, transcendence, có thể là một sự vượt thoát rất lớn, đó là lý do trong nhà Phật, đặc biệt là Thiền Tông, có nhấn mạnh về sự trở về với đời sống thường ngày, hoàn tất một vòng tròn hay còn được gọi là thõng tay vào chợ. Nó có nghĩa là ta đứng vững vàng ở bất cứ một nơi nào, trong một hoàn cảnh nào, không trên cũng chẳng dưới, chỉ đơn giản có mặt nhưng thật trọn vẹn. Trong nhà thiền có câu phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ là nếu ta có gặp Phật hay tổ trên đường thì cứ thẳng tay giết các ngài. Nó có nghĩa là bất cứ một sự dính mắc nào trong khái niệm về Phật, về giác ngộ cũng đều còn cách xa mục tiêu. Bạn còn nhớ bài tập về thiền núi không? Hình ảnh ngọn núi mà ta sử dụng không phải chỉ là một đỉnh cao cách xa nền tảng của sự sống, nhưng nó ăn sâu vào nền tảng, đâm rễ vào đất đá, một thái độ sẵn sàng ngồi yên và chịu đựng mọi tình trạng thời tiết, sương mù, mưa gió, nóng lạnh, tuyết đá, hoặc nói theo từ ngữ của nội tâm là sự thất vọng, buồn lo, giận dữ, bối rối và đau khổ. Theo tôi nghĩ, đất đá là một biểu tượng cho linh hồn, soul, hơn là cho tâm linh, spirit. chiều hướng của nó là đi xuống, và hành trình của linh hồn là một biểu tượng trở xuống, đi vào lòng đất. Nước cũng thế, là một biểu tượng của linh hồn, thể hiện yếu tố hướng hạ, như trong bài thiền tập về mặt hồ, nước tích chứa ở những chỗ trũng thấp, được ôm ấp trong đá, có tính cách tiếp nhận, thường là lạnh lẽo và ẩm thấp. Cảm nhận linh hồn ấy có gốc rễ trong cái nhiều hơn là trong cái một. Trong những sự phức tạp và cá biệt, những câu chuyện về linh hồn là những câu chuyện của một hoài bão, của sự liều chết, của sự chịu đựng và đối diện với bóng đêm, nhưng lúc nào cũng kiên trì và bền gan. Và chính nhờ sự bền gan ấy, cuối cùng ta cũng tiếp xúc lại được với sự quý báu của mình. Ta bước ra từ bóng đêm và lòng đất tối tăm mà ta rất sợ hãi, nhưng vẫn phải đối diện. Sự quý báu ấy của ta lúc nào cũng có mặt, nhưng nó phải được khám phá lại một lần nữa mới tin qua sự tiếp xúc với khổ đau. Thật ra, nó bao giờ cũng là của ta, cho dù người khác hoặc chính ta có nhận thấy được hay không. Những truyện thần tiên trong mọi nền văn hóa phần nhiều là truyện về linh hồn hơn là về tâm linh, như người lùn trong truyện Dòng nước của sự sống là một hình ảnh của linh hồn. Truyện Cô bé lọ lem cũng là truyện về linh hồn. Trong suốt câu chuyện có một sự chuyển hóa diễn biến trong nội tâm của nhân vật chính, một sự trưởng thành, một sự tôi luyện và sau đó một con người mới toàn vẹn hơn xuất hiện. Đó là một con người đã được phát triển hoàn toàn, thể hiện được sự đồng nhất của linh hồn và tâm linh, của mất và còn, sắc và vô sắc. Thực hành thiền tập tự nó là một tấm gương phản chiếu hành trình tiến hóa và phát triển này. Nó phải trải qua biết bao nhiêu những thăng trầm, không những bắt ta đối diện mà còn ôm chặt lấy nỗi đau và bóng tối, cũng như hạnh phúc và ánh sáng. Nó nhắc nhở chúng ta nên sử dụng bất cứ những gì xảy đến trong bất cứ một trường hợp nào như là một cơ hội để quán chiếu, để mở rộng, để phát triển trong sức mạnh và tuệ giác, và để đi theo con đường của chính mình. Đối với tôi, những danh từ linh hồn và tâm linh là những cố gắng để diễn tả cái kinh nghiệm làm người của mình, trong khi ta cố tìm hiểu và đi tìm một chỗ đứng cho mình trong cái thế giới kỳ lạ này. Không có một công trình tâm linh chân thật nào lại có thể thiếu phần linh hồn, cũng như không một công trình linh hồn nào lại không có phần tâm linh. Những con quỷ dữ, con rồng hung tợn, người lùn, bà phù thủy, hoàng tử và công chúa, ông vua và bà hoàng, trong truyện thần tiên, tất cả những nhân vật ấy đều đang có mặt nơi đây trong giờ phút này để sẵn sàng chỉ dạy ta. Nhưng chúng ta phải biết lắng nghe và phải có thái độ của bậc anh hùng dám cưu mang một hoài bão lớn. Nhưng thật ra, dù ta có ý thức được hay không, nó cũng đã thâm nhập sâu xa vào trong cơ cấu của cuộc đời này, vì đó là sự sống của một con người toàn vẹn. Có lẽ một việc làm tâm linh nhất mà mỗi người chúng ta có thể làm là nhìn bằng chính con mắt của mình, thấy được sự toàn vẹn và hành động với một nhân phẩm và lòng từ ái. Thiền tập là một nghệ thuật chú ý lắng nghe lại con tim mình. Thay vì trốn tránh cuộc đời, thiền tập giúp ta tiếp xúc được với cuộc sống một cách trọn vẹn hơn, an vui hơn, tĩnh lặng hơn và hữu hiệu hơn. Quyển sách Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây mang đến cho chúng ta những tình yêu của thiền tập và những ứng dụng cụ thể cho người mới bắt đầu, cũng như cho những ai đã có kinh nghiệm thiền tập nhiều năm và muốn đi sâu thêm hơn. Dean Ornish, bác sĩ và tác giả của nhiều quyển sách về dinh dưỡng và thiền tập. Quyển sách này tỏa sáng với những lời chia sẻ rất đơn giản và thiết thực. John Kabat-Zinn là một trong những vị thầy dạy về chánh niệm rất sâu sắc mà bạn có thể gặp. Jack Canfield, giáo thọ và tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng về thiền tập. Một quyển sách cho bất cứ ai muốn biết làm cách nào để nối liền lại được lý trí và con tim. Đây là một món quà vô cùng quý báu cho tất cả chúng ta. Rachel Naomi Remen, MD, bác sĩ, tiến sĩ y khoa. Thiền tập không phải là một việc gì đó chúng ta làm hay thực hành, nhưng đó chính là một cách sống. Quyển Nơi Ấy Cũng Là Bây Giờ Và Ở Đây chỉ cho chúng ta thấy rõ lối sống thiền ấy với một sự đơn giản, dễ dàng và rất thi vị. Sharon Sandberg, sáng lập viên của Insight Meditation Society, tác giả của Trái Tim Thiền Tập, Sống Với Tâm Từ.